vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, tin tức du lịch đáng chú ý mà người Úc chuẩn bị kế hoạch đi chơi xa trong dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026 thì cần phải lưu ý. Đó là các điểm du lịch nổi tiếng với chúng ta như là Mỹ, rồi Âu Châu và Trung Quốc thì vừa đưa ra các cập nhật mới về quy định du lịch ở nước họ. Đầu tiên là Mỹ, thì mới thứ tư tuần này đã ra quyết định về du khách Úc là phải khai báo cái lịch sử sử dụng mạng xã hội khi mà đi vào Mỹ, thì được biết là sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 1 năm sau. Thì thực hư ra sao, Thanh Quốc Vinh?
Được biết, chính phủ Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch yêu cầu du khách nước ngoài được miễn thị thực, tức là trong đó có những người mang hộ chiếu Úc như chúng ta, phải tiết lộ lịch sử hoạt động trên mạng xã hội của mình trong vòng 5 năm qua trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Không hiểu là họ sẽ làm như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là công dân thuộc các nước được miễn thị thực vào Mỹ thì chỉ xin thị thực dưới dạng là điện tử thôi, thì có lẽ là chắc là họ sẽ phải có một cái mẫu đơn như thế nào đó, và chúng ta phải tải lên ở trên cái mẫu đơn đó có những cái bằng chứng về những cái hoạt động của chúng ta trên mạng xã hội trong vòng 5 năm qua. Thì tôi không hiểu làm sao mà phải truy lại tới 5 năm. Cái chuyện này phải nói là cũng gây rất là nhiều cái băn khoăn cho nhiều người. Thì cái đề nghị này được nêu ra trong một cái thông báo được đăng tải hôm thứ Ba trên công báo liên bang, tức là thứ tư ở Úc này nè, và sẽ áp dụng cho du khách đến từ Úc và 41 quốc gia khác trong cái diện miễn thị thực, bao gồm cả New Zealand, Anh, Pháp và Nhật Bản nữa. Thật sự ra thì yêu cầu này đã là một phần của đơn xin thị thực vào Hoa Kỳ từ năm 2019. Tuy nhiên người dân ở các quốc gia được miễn thị thực có thể không cần phải khai báo cái chi tiết này. Cái đó là tùy chọn hay thôi, nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là đó là điều bắt buộc rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy có nghĩa là trước đây đó thì ai mà đi Mỹ thì phải là công khai cái danh tính mạng xã hội, nhưng mà theo cái là mình tùy chọn mình có muốn hay không. Và nhưng mà kể từ tháng 1 năm sau thì nó sẽ là bắt buộc. Nhưng mà xin anh giải thích thêm là cái quy định này nó ảnh hưởng ra sao ạ?
Theo các quy định mới được đề nghị đó, thì việc cung cấp dữ liệu mạng xã hội trong vòng 5 năm trở lại đây cũng sẽ trở thành một phần bắt buộc trong khi mà chúng ta nộp để mà xin cái thị thực điện tử cho những người ở tại các nước thuộc diện miễn thị thực khi vào Mỹ. Thì cơ quan biên phòng của Mỹ họ sẽ bổ sung, sẽ cập nhật cái mẫu đơn xin thị thực điện tử và sẽ bao gồm ví dụ như số điện thoại sử dụng trong vòng 5 năm qua, địa chỉ email trong vòng 10 năm qua, địa chỉ của máy tính và các cái dữ liệu từ ảnh được gửi qua mạng, và kèm theo một số cái dữ liệu chi tiết như là tên, số điện thoại, ngày sinh, nơi cư trú của các thành viên trong gia đình, dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, dấu vân tay và móng mắt, cũng như thông tin liên hệ kinh doanh. Thì tất cả những cái này thì thật sự ra nó cũng đã nằm đây đó rồi, chứ không phải là bây giờ chúng ta phải ngồi đó mà nhớ lại hay là chép ra đâu. Tại vì chúng ta cũng biết là các cái hộ chiếu mới thì thường thường nó có những cái thông tin cái dạng này nó đã có nằm sẵn ở trong đó rồi.
Dạ, nhưng mà em thấy để ý là những cái yêu cầu mới thì nó có thêm cái địa chỉ IP, rồi những cái siêu dữ liệu từ điện tử. Như vậy em đoán chắc là cái này nó liên quan đến cái danh tính trên mạng xã hội của những cái người mà muốn xin visa điện tử vào Mỹ này. Thì thưa anh, những cái người Úc mà sắp đi Mỹ thì họ có nên lo lắng là sẽ bị kiểm tra danh tính mạng xã hội hay không anh?
Đầu năm nay, nhà văn người Úc Alastair Kitchen đã bị câu lưu 12 giờ tại sân bay quốc tế Los Angeles và bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Ông này tố cáo là ông bị câu lưu và thẩm vấn hai lần về quan điểm của mình về cuộc xung đột ở Trung Đông do những cái bài mà ông đăng trên blog ông viết về cái khu trại phản đối chiến tranh ở Gaza tại Đại học Columbia ở New York. Và ông cũng bị yêu cầu là phải nộp điện thoại và mật mã cho nhà chức trách Mỹ. Thì trong một tuyên bố với đài ABC sau vụ việc, thì Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phủ nhận chuyện ông Kitchen bị câu lưu dựa trên quan điểm chính trị của ông, mặc dù họ không phủ nhận việc ông bị thẩm vấn về những quan điểm đó. Thì luật sư cao cấp của tổ chức Electronic Frontier Foundation có trụ sở tại San Francisco, tức là một cái tổ chức mà chuyên theo dõi các cái mạng xã hội đó, thì có luật sư Sophia Cole cho biết là rất khó để biết là chính phủ sẽ chú ý đến điều gì khi mà nói đến mạng xã hội. Bà này nói rằng là chính phủ thì cứ liên tục đưa ra những loại ngôn ngữ thực sự rất là buồn cười hoặc là quá rộng, quá mông lung với những người không phải là công dân, để viện cớ nói rằng là chúng tôi không muốn những người không phải là công dân Mỹ có mặt trên đất nước chúng tôi. Bà nói với đài SBS rằng là nếu bạn đang có kế hoạch đến Mỹ thì điều quan trọng là phải nói chuyện với luật sư chuyên về nhập cư nếu như mà có bất kỳ sự lo ngại nào. Tôi nghĩ cái lời khuyên này nó rất là thiết thực, bởi vì thực sự ra đó chúng ta không có chuyên môn, cho nên là chúng ta không biết được là cái tình trạng di trú của chúng ta nó có thể đưa chúng ta đến những cái rủi ro, những cái tình huống khó xử nào khi mà đặt chân đến nước Mỹ. Bởi vì tôi đoán rằng là họ thì đương nhiên là họ sẽ có những cái kiến thức chuyên môn hơn và họ được cập nhật rõ hơn về cái chính sách di trú của nước Mỹ. Chúng ta cũng biết là chính sách di trú thì nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, cho nên là cần phải có những kiến thức đó, chứ nếu không là nhiều khi ví dụ như đến nơi thì không được nhập cảnh, hoặc là thậm chí có những người đã từng ở Mỹ mà đi ra ngoài và quay trở về lại không vào để được nữa, thì nó cũng đã từng có những cái chuyện như vậy xảy ra rồi. Thành thử ra là vấn ý với luật sư chuyên về nhập cư thì cái đó là một cái lời khuyên tôi nghĩ rất là thiết thực.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì nói sang những ai mà sắp đi Âu Châu á, thì cũng phải cần lưu ý những cái thay đổi về chính sách thuế đối với du khách mà đi Âu Châu. Thì theo số liệu từ Nha thống kê Úc trong các nước Âu Châu á, thì đặc biệt là nước Anh đó, thì trong năm tài chánh vừa qua là có đến 635.000 người Úc đi Vương quốc Anh. Thì rất là quan trọng cho những ai mà sắp đi Anh trong cái dịp Giáng sinh này nữa anh. Thì những cái thay đổi về thuế du lịch ở Anh thì có gì đáng chú ý ạ?
Du khách Úc đến London có thể sớm phải trả một loại thuế mới gọi là thuế du lịch cho các thành phố trên khắp nước Anh mà họ đi du lịch. Bộ trưởng Tài chánh của Anh, Rachel Reeves, cho phép các thành phố ở Anh, bắt đầu với lại thành phố London, thu một khoản thuế gọi là phí lưu trú qua đêm thông qua cái dự luật phân quyền và trao quyền cho cộng đồng của Anh, và hiện đang được Quốc hội xem xét. Thì tôi đoán là cái luật kiểu như thế này thì có lẽ là sẽ được thông qua. Khoản phí này sẽ áp dụng cho bất kỳ ai lưu trú tại khách sạn, Airbnb, nhà nghỉ, nhà trọ, khu cắm trại hoặc là bãi đậu xe lưu động, tức là tất cả những cái nơi mà du khách có thể lưu trú. Thì giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Úc, Dean Long, nói rằng là quyết định đánh thuế du khách sẽ cộng vào cái phí tổn khi mà đi du lịch vốn đã là một cái chuyện rất là đắt đỏ. Điều đó có nghĩa là phải chi nhiều tiền hơn nếu muốn đi du lịch. Chuyện này làm tôi nhớ lại, trước đây thì cũng đã từng có những cái như thế này, không hiểu là quý vị còn nhớ hay không, kể cả Việt Nam nữa. Không biết có nên mô tả như thế này không, nhưng mà có vẻ như là các nơi thì ai cũng muốn moi tiền của du khách hết trơn á. Thì xưa nay các nước, thậm chí các sân bay, rồi thì các đại lý du lịch thì họ bằng cách này hoặc bằng cách khác có những cái phụ phí để mà moi tiền của du khách. Nhưng mà có lẽ là vì nó có lâu quá rồi cho nên là nhiều khi mình quên chăng. Chẳng hạn như khi mà chúng ta mua vé máy bay đi, thì ở trong cái tiền vé máy bay đó là biết bao nhiêu loại thuế nó đã nằm sẵn ở trong đó hết rồi.
Dạ vâng, thì cũng giống như ở Việt Nam á anh. Em nhớ là từ tháng 7 năm nay đó, tháng 7 năm nay đó là bắt đầu tính cái thuế mới, thuế giá trị gia tăng á, mà người ta gọi là GTGT, là đối với những cái dịch vụ du lịch luôn, tức là tất cả những cái hình thức đi du lịch, hình thức lữ hành, những cái dịch vụ du lịch là đều là sẽ bị tăng giá vì cái đánh thuế lên dịch vụ du lịch này, là cái thuế này gọi là thuế giá trị gia tăng thêm cho du lịch nữa. Vâng, nhưng mà trong trường hợp của anh đó thì cái thuế đánh trên du khách này thì nó hoạt động ra sao? Tức là các cái hội đồng thành phố ở Anh đó, họ sẽ thu thuế trực tiếp lên du khách hay là gián tiếp thông qua những cái dịch vụ nhà nghỉ khách sạn hả anh?
Tôi đoán rằng là phải thông qua các cái đại lý du lịch, qua các cái nhà nghỉ, qua các khách sạn, bởi vì làm sao mà có thể thu trực tiếp lên du khách được. Theo luật mới đó thì các đầu hội theo luật mới thì được biết là các hội đồng địa phương sẽ thu một khoản phí cố định hoặc là một tỷ lệ phần trăm trên cái giá phòng nghỉ qua đêm. Điều đó có nghĩa là du khách sẽ bị thu thuế một cách gián tiếp chứ không có trực tiếp. Cho tới thời điểm này thì cũng không biết rõ là họ sẽ áp dụng như thế nào, bởi vì hình như là cái mức phí thu đó nó thay đổi tùy theo thành phố chứ không có đồng nhất đâu. Thì lấy thí dụ như một khách sạn tầm trung ở London thường có giá khoảng 175 đến 200 bảng Anh, tức là khoảng 300 mấy 400 đô la Mỹ một đêm. Thì có nghĩa là mức phí 5% có thể làm tăng thêm khoảng 10 bảng Anh, tức là phải nộp thêm, tức là du khách phải bỏ ra thêm 20 đô la Mỹ mỗi đêm. Và theo các cái tài liệu của Quốc hội thì cái số tiền thu này sẽ được sử dụng để mà thúc đẩy phát triển và quản lý du lịch, hỗ trợ các hoạt động văn hóa và thể thao, cải thiện các cái di tích lịch sử và nâng cao cơ sở hạ tầng. Nhưng mà nghe thì có vẻ không hợp lý lắm. Câu hỏi đặt ra ở đây là thật sự những cái phí đó chúng ta cũng đâu có thể biết được là cuối cùng lại thì nó sẽ được tiêu vào việc gì. Mà thống kê cho thấy đó là lấy ví dụ như thành phố Luân Đôn là năm ngoái đó là đã có 89 triệu lượt lưu trú qua đêm. Và nhà chức trách thì họ nói rằng là nó tạo ra một cái áp lực lên các hội đồng địa phương trong việc duy trì cái không gian công cộng, giao thông và các dịch vụ được du khách sử dụng nhiều. Nhưng mà nếu như mà xét về mặt tài chính thì một cái báo cáo nghiên cứu của Quốc hội Anh cho thấy là cái mức phí 5% đó có thể thu được khoảng 239 triệu bảng Anh mỗi năm, tức là gần 500 triệu đô la Mỹ. Và các hội đồng địa phương thì cũng dễ hiểu, họ rất là ủng hộ cái chuyện này. Lấy thí dụ như cái hội đồng thành phố Westminster, tức là quản lý những khu vực bao gồm Big Ben, rồi cung điện Buckingham, rồi Quốc hội Westminster, vân vân, thì cho biết là đây là cái điều mà họ các chính quyền địa phương đã vận động từ lâu và họ sẽ rất là vui nếu như mà áp dụng cái chuyện này. Bởi vì họ nói rằng là trong suốt thời gian qua thì vì không có cái phí này thì thật sự ra mọi cái chi phí để mà bảo quản rồi thì trùng tu ở những cái cơ sở, những cái phương tiện ở trong cái khu vực này thì đều là từ hội đồng địa phương mà ra cả. Nhưng mà nói vậy thôi tôi nghĩ cũng không chính xác lắm, phải từ tiền thuế của người dân thì mới đúng hơn. Mà một cái nước sống nhờ vào du lịch, cái đó là một cái nguồn thu thì xưa nay thu đã nhiều rồi, bây giờ còn thu thêm nữa. Thực ra thì có những người ở trong ngành du lịch, lấy thí dụ như bà Kate Nichols, tức là chủ tịch của cái tổ chức gọi là UK Hospitality, tức là đại diện cho các chuỗi khách sạn mà nổi tiếng đắt tiền ở bên Anh đó, chẳng hạn như Accor, Hilton, IHG, cho biết là thu thuế du lịch có thể làm nản lòng du khách nước ngoài. Bà nói rằng là ý tưởng cho rằng thuế du lịch sẽ giải quyết được vấn đề tài chánh công là không đúng, là hoàn toàn sai lầm, mà chỉ gây thiệt hại cho ngành du lịch và khách sạn của Vương quốc Anh mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì hiện nay ở những cái nơi nào nữa đã áp dụng cái loại thuế lưu trú này ạ? À?
Ngoài London thì người ta cũng đã dự định áp dụng cái thuế du lịch này ở Scotland. Hội đồng thành phố Edinburgh cho biết là sẽ áp dụng cái thuế này 5% trên giá phòng mỗi đêm kể từ tháng 7 năm sau. Còn ở xứ Wales, tức là dưới miền Nam của nước Anh, thì họ cũng được phép thu phí du lịch nhưng mà ít hơn, chỉ có gần 3 đô la Mỹ cho một đêm kể từ tháng 4 năm 2027. Nhưng mà không phải riêng ở Anh đâu, một số nước khác ở châu Âu, chẳng hạn như ở Paris, thì du khách phải trả từ 1,1 đến 8,40 euro mỗi đêm, tức là khoảng từ 2 đến 15 đô la Mỹ, tùy vào cái xếp hạng sao của khách sạn. Và các khách sạn tầm trung ở Berlin, tức là ở Đức, thì có giá từ 80 đến 100 euro một đêm. thì sẽ bị thu thuế thêm 7,5%, tức là cho đến 11 euro 20 đô la Mỹ đó. Còn tại Bắc Mỹ và Nhật Bản thì họ cũng thu cái loại phí tương tự. Tuy nhiên ở tại Anh thì thực sự ra không phải chỉ có cái thu phí du lịch qua đêm như thế này đâu. Xưa nay họ đã đánh thuế 20% với các khách sạn thông qua cái gọi là thuế trị giá gia tăng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì có vẻ như cái chính sách này ở Anh thì có thể ảnh hưởng tới những người Úc, bởi vì là chỉ mới tính hồi tháng 9 vừa rồi đó, được biết là đến 67.330 người Úc đã trở về Úc từ các chuyến đi đến Anh, và khiến cho Anh là một cái điểm đến nước ngoài được ghé thăm nhiều thứ ba trong tháng 9. Mà sắp tới mà đến mùa du lịch thì sẽ còn rất nhiều người Úc đi Anh và châu Âu nữa. Thì các chuyên gia về du lịch họ có lời khuyên gì cho người Úc sắp tới không anh?
Có một số lời khuyên. Lấy thí dụ như hãy chọn chỗ ở ngoài trung tâm thành phố, sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì đi taxi, và tận dụng những cái điểm tham quan miễn phí hoặc là lấy giá vào cửa rẻ thôi. Thời điểm chuyến đi thì cũng tạo nên sự khác biệt. Lấy thí dụ như vé máy bay và chỗ ở thường sẽ rẻ hơn vào cái mùa không phải là mùa cao điểm, chẳng hạn như từ tháng 3 đến tháng 5 hoặc là từ tháng 9 đến tháng 11. Và đi du lịch vào giữa tuần thay vì cuối tuần thì cũng có thể giảm chi phí. Nhưng mà có một lời khuyên tôi nghĩ là có thể áp dụng cho bất kỳ ở đâu, chứ không cứ gì tại những cái nơi mà bây giờ họ nói đến cái chuyện thu phí du lịch. Đó là luôn luôn khi đi du lịch mà sử dụng các cái dịch vụ khách sạn vân vân thì phải để ý, bởi vì là luôn luôn nó sẽ có những cái phí ẩn, những cái phí mà họ sẽ không có nói ra, cho nên là chúng ta phải kiểm tra trước khi đến đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.